Thank you. Тебе чаши ви.
Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Khải Huyền đoạn 4. Sau đó tôi nhìn và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra và tiếng tôi đã nghe trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi: Hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi những điều sẽ xảy ra sau các việc ấy. Lập tức tôi được ở trong Đức Thánh Linh và kìa, trên trời có một cái ngai, trên ngai có một đấng đang ngồi. Đấng đang ngồi ấy trông giống như lục bửu ngọc và hồng bảo ngọc. Bao quanh ngai có một cầu vòng trông giống như lam bích ngọc. Chung quanh ngai có 24 ngai khác. Nên các ngai ấy tôi thấy 24 vị trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng và đầu đội mão miệng đắc thắng bằng vàng. Từ ngai phát ra sét chớp, âm vang và sấm nổ. Trước ngai có 7 ngọn đèn, tức 7 thần linh của Đức Chúa Trời đang rực cháy. Phía trước ngai là một cảnh trông giống như một biển thủy tinh, trong suốt như pha lê. Chiếc ngai ở giữa và bốn phía của ngai có 4 sinh vật với phía trước và phía sau đầy những mắt. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò tơ, sinh vật thứ ba có mặt giống như mặt người và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 4 sinh vật ấy, mỗi sinh vật có 6 cánh, toàn thân và luôn cả bên dưới cánh đều đầy những mắt. 4 sinh vật ấy ngày đêm tung hô không dứt rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa và Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã là, hiện là và đang đến. Khi các sinh vật ấy dâng vinh hiển, tôn kính và tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, tức đấng hằng sống đời đời vô cùng, 24 vị trưởng lão sấp mình xuống trước đấng đang ngự trên ngai, thờ lạy đấng hằng sống đời đời vô cùng, rồi hô tung các mão miệng đắc thắng của họ trước ngai và nói: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính và quyền uy, vì Ngài đã dựng nên mọi vật, nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đi học đến đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền là một phần chuyển tiếp rất là quan trọng trong sự dạy dỗ và bày tỏ của Chúa trong sách Khải Huyền. Sau khi những bức thơ của Chúa cho gửi đến các hội thánh và cho các hội thánh biết rằng Chúa là đấng đang đi giữa những chân đèn 7 ngọn đó, là các hội thánh ở giữa con dân của Chúa giữa những biến động, thì đoạn 4 và đoạn 5 cho chúng ta thấy một cái tầm nhìn rất là quan trọng của ngôi trời, của đấng ngồi trên ngôi, đấng cầm quyền tể trị muôn loài và lịch sử qua những biến động, qua những điều mà Kinh Thánh sẽ bày tỏ về vận mệnh của thế giới và con dân của Chúa. Cho nên chúng ta bước vào ở trong một sự bày tỏ rất là đặc biệt mà chúng ta cần hiểu ở trong bối cảnh của các lời tiên tri Cựu Ước cho đến Tân Ước. Thì sau khi chúng ta học tuần này thì chúng ta sẽ học một cái loạt về những cái biến động của thế giới mà Kinh Thánh bày tỏ qua sách Khải Huyền. Mà chính giữa bắt đầu tháng 9 thì chúng ta sẽ xen kẽ với một loạt cụ thể là làm gì giữa những cái hoạn nạn, những cái khó khăn ở trong Corinto nhì. Trước khi chúng ta nhìn từ trên cao nhìn xuống giống như Khải Huyền cho chúng ta, thì chúng ta muốn cùng học với nhau trong tuần sau những điều rất là quan trọng khi chúng ta trong hoạn nạn, khi anh em của chúng ta trong hoạn nạn, khi chúng ta bị sụp đổ tinh thần, thì Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì trong những việc cụ thể đó. Nhưng hôm nay ở trong cái bài chuyển tiếp này thì tôi muốn cùng chúng ta để ý đến hai ý chính về đấng ngồi trên ngôi. Thứ nhất là chúng ta cần thấy, cần nhìn biết đấng cầm quyền đang ngồi trên ngôi. Và thứ nhì, chúng ta sẽ học biết rằng không phải chúng ta chỉ cần thấy, nhìn biết Ngài, mà chúng ta cần học biết là sự thờ phượng đấng ngồi trên ngai là như thế nào. Như vậy chúng ta đi liền đến ý quan trọng đầu tiên là chúng ta cần thấy. Kinh Thánh nói rằng sau đó tôi nhìn, đây là người viết sách Khải Huyền. Chúng ta tin rằng đây là sứ đồ Giăng. Ông nói rằng: và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra, và tiếng tôi đã nghe trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi: hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi những điều sẽ xảy đến sau các việc ấy. Lập tức tôi được ở trong Đức Thánh Linh, và kìa, trên trời có một cái ngai, trên ngai có một đấng đang ngồi. Ông được cho thấy một đấng đang ngồi trên ngôi trời. Đây là sự uy quyền và sự tể trị của Chúa trên muôn loài vạn vật, trên quá khứ, hiện tại và tương lai. Để hiểu điều này, khi chúng ta hiểu Cựu Ước thì chúng ta nhớ rằng xưa kia khi một vị vua rất là tài trí dõng lược tên là Ô-xia băng hà, thì vị tiên tri thời đó là tiên tri Ê-sai đã được một sự hiện thấy. Ông nhìn thấy Chúa ngồi trên ngai cao sang và áo Ngài đầy dẫy đền thờ. Nghĩa là trong cái biến động rất là lớn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc Do Thái giữa chiến tranh của nhiều nước trong lúc đó và cái nơi nương tựa của chính Ê-sai và dân Do Thái bị mất đi, thì lúc đó ông mới nhìn biết được đấng tể trị không phải là vua Ô-xia mà là chính Chúa. Thì tại đây cũng là một điều rất là quan trọng, tại vì Chúa muốn cho chúng ta nhìn biết Chúa là đấng ngự trên ngôi. Chúa muốn cho dân nhìn biết điều đó là tại vì ông sẽ được bày tỏ những cái biến cố long trời lở đất sẽ xảy ra, đang xảy ra cho thế giới và cho hội thánh. Kinh Thánh chép rằng ông thấy đấng đang ngồi ấy trông giống như lục bửu ngọc và hồng bảo ngọc. Bao quanh ngai có một cầu vồng trông giống như lam bích ngọc. Đây nói về những cái ánh hào quang tỏa ra từ Chúa, vì không ai có thể nhìn thấy Chúa một cách trực tiếp. Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là sự sáng mà không ai có thể đến gần được. Chung quanh ngai có 24 ngai khác. Trên các ngai ấy tôi thấy 24 vị trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng và đầu đội mão bằng vàng. Người Do Thái có 12 chi phái lấy tên từ các tổ phụ của họ. Và hội thánh có 12 sứ đồ. Và 24 vị trưởng lão đó biểu tượng cho con dân Chúa của các thời đại. Họ vây quanh ngai của Chúa trên thiên đàng, mình mặc y phục trắng và đầu đội mão bằng vàng. Câu số 5 nói rằng từ ngai phát ra sét chớp, âm vang và sấm nổ. Trước ngai có 7 ngọn đèn, tức là 7 thần linh của Đức Chúa Trời đang rực cháy. Điều này bày tỏ sự uy nghi của Chúa, giống như Chúa đã xuất hiện trên núi Sinai khi Ngài ban cho Môi-se luật pháp, thì sấm chớp và những rung chuyển của cuộc đời đó. Trong những điều đó thì con dân Chúa cần nhìn thấy Chúa là đấng đang ngự trên ngôi, cầm nắm uy quyền của trời đất. Cạnh ngôi Ngài có biển thủy tinh trong suốt như pha lê. Biển là biểu hiện của sự loạn lạc trong sách Khải Huyền. Những thú dữ ra từ biển, tức là những cái thế lực gian ác sẽ ra từ biển. Và đến lúc cuối thì ngôi trời không còn biển nữa. Tuy nhiên tại đây chúng ta sẽ thấy rằng biển có mặt ở gần ngôi trời, nhưng mà nó trong suốt và gần như là bị đông lại giống như thủy tinh, có thể nhìn thấy giống như pha lê. Nghĩa là trong tất cả sự loạn lạc mà sẽ được bày tỏ thì không có điều nào qua khỏi mắt của thiên đàng. Không có một cái sự loạn lạc nào qua khỏi cái quyền tể trị của Chúa. Thì tại đây có nhiều việc chúng ta không có thể hiểu hết, không thể giải thích được hết. Nhưng mà điều cần thiết Kinh Thánh dạy là chúng ta cần nhìn biết Chúa là đấng đang ngồi trên ngôi, cầm quyền tể trị mọi sự, và cuối cùng Chúa sẽ dẹp tan mọi thế lực gian ác. Thưa Hội Thánh, đây là niềm tin của Hội Thánh trải qua các thời đại. Có những thời đại mà hoạn nạn xảy ra rất là lớn mà Hội Thánh không có thể hiểu hết được. Nhưng niềm tin của Hội Thánh là Chúa vẫn ngự trên ngôi, và rồi Chúa sẽ tể trị tất cả để đến cái sự tổng kết cuối cùng của Chúa. Đây cũng là hy vọng của con dân Chúa giữa những cảnh tù đày, hành hạ và sỉ nhục. Và đây cũng là sức mạnh của con dân Chúa để có thể yêu thương những người chung quanh. Chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu trao tác cho Hội Thánh cái sứ mạng muôn đệ hóa muôn dân, sau khi Chúa nói rằng tất cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho ta. Và chúng ta đi ra không phải vì chúng ta tốt hơn, giỏi hơn người khác, nhưng mà vì chúng ta dựa vào trong quyền bính của Chúa, quyền bính trời đất của Chúa, để chúng ta thi hành sứ mạng rao truyền cái sứ điệp yêu thương. Cho nên đây là điều rất là cần, đây là cái tầm nhìn rất là cần của con dân Chúa giữa những biến động mà chúng ta không có hiểu hết được. Làm sao quý ông bà anh chị em và tôi có thể có được cái nhìn đó giữa những cái hoàn cảnh đảo điên của thế giới? Kinh Thánh nói đây là công việc của Thánh Linh. Sứ đồ Giăng nói rằng sau đó tôi nhìn và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra và tôi nghe tiếng trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi: hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi những điều sẽ xảy ra sau các việc ấy. Lập tức tôi được ở trong Đức Thánh Linh và kìa, trên trời có một cái ngai. Có nghĩa là Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa Giêsu tại đây cho Giăng để cảm hóa ông. Và ông là người đang vâng lời Chúa ở trong cái sứ mạng của ông, và vì sự vâng lời Chúa, làm chứng về Chúa mà ông bị bắt đi đày ở đảo Patmo. Thì sự vâng lời Chúa sẽ giúp cho một người hiểu hơn về đức tin của mình. Kinh Thánh nói điều đó. Kinh Thánh nói khi nào chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ hiểu hơn, hiểu thêm sự dạy dỗ của Chúa. Tại đây, cái con người đang vâng lời Chúa là sứ đồ Giăng thì được Thánh Linh bày tỏ để hiểu hơn, để thấy rõ hơn, để vững lòng nơi uy quyền của Chúa. Điều này cũng dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải có lời của Chúa. Nếu chúng ta không có lời của Chúa trong ơn Thánh Linh của Chúa thì những điều khác sẽ làm cho chúng ta bối rối. Nhiều người có nhiều tin tức hơn là lời của Chúa. Họ đọc quá nhiều tin tức mà họ không có nắm vững lời của Chúa. Và chúng ta biết rằng đôi khi biết tin tức càng nhiều càng bối rối. Lời hứa của những người tranh cử là quan trọng, nhưng mà cũng không phải là nơi nương dựa của chúng ta. Sự phân tích của các chuyên gia cũng giới hạn. Nhiều người khi không có lời Chúa, họ quay qua tử vi, bói toán, nhưng mà đó không phải là nơi nương dựa của con dân Chúa. Giấc mơ, thần cảm mà không có lời Chúa dẫn dắt thì nhiều người đã đi lạc. Cho nên là con dân Chúa giữa những biến động, chúng ta cần nắm vững một số điều rất căn bản của lời Chúa. Và chúng ta cần vâng theo lời Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta và làm vững cho chúng ta một đức tin rất là quan trọng dù chúng ta không hiểu hết. Đó là Chúa là đấng ngự trên ngôi. Giữa biết bao nhiêu loạn lạc, hoạn nạn, thì chúng ta cần biết được điều này. Và điều này là điều mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta nên dùng để khích lệ lẫn nhau. Trong Hebrew đoạn 10 câu 23 đến câu 25 chúng ta không có đăng tại đây, thì nói như thế này: hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Vì hễ nam thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Cứ nghe nghĩa là nhóm tại chỗ hay là nhóm trực tuyến thì cũng không nên bỏ qua. Tại vì khi chúng ta nhóm chung lại với nhau thì chúng ta có được sự nhắc nhở, khuyên dục lẫn nhau rất là cần. Tại vì chúng ta đang ở trong lúc tranh tối tranh sáng, chúng ta thấy mọi sự một cách mập mờ. Chỉ đến khi nào chúng ta gặp Chúa thì chúng ta mới hiểu hết mọi sự. Và trong lúc đó thì chúng ta cần nâng đỡ, nhắc nhở lẫn nhau là Chúa là đấng cầm quyền. Đây là công việc của ban chăm sóc mà chúng ta vừa mới được nhắc đến. Đây là công việc của nhóm nhỏ. Nếu chúng ta không có được cái sự nhắc nhở lẫn nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta có thể gặp người khác nói rằng tôi lo quá. Chúng ta nói tôi cũng lo nữa. Chúng ta gặp anh em mình nói rằng tôi cảm thấy sợ quá. Chúng ta nói rằng tôi cũng sợ quá. Thì cái này là lắng nghe tốt, cái này là cảm thông tốt. Nhưng mà phải nói thêm chút gì nữa, chứ còn nếu mà là ban chăm sóc mà gặp người ta sợ mình cũng sợ, người ta lo mình cũng lo, mà không còn cái gì nữa thì làm sao khuyên dục lẫn nhau được. Cho nên đây là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện cho những anh em trong ban chăm sóc. Chúng ta cần cầu nguyện cho những nhóm trưởng. Chúng ta cần cầu nguyện cho tất cả những người có trách nhiệm, để chúng ta có thể có một gì đó để khích lệ lẫn nhau giữa những hoàn cảnh đảo điên mà chúng ta không hiểu hết. Mà đôi khi giữa vợ chồng cũng vậy. Nhà cải chánh Martin Luther là người lãnh đạo hội thánh, là một giáo sư thần học, nhưng ông cũng cần vợ ông nhắc nhở ông. Quý vị có nhớ có lần những chuyện xảy ra cho các hội thánh làm ông điên đảo, thì buổi sáng ông còn gặp vợ ông bước đi ra mà mặc áo tang. Ông nói rằng em để tang cho ai vậy? Thì vợ ông nói rằng em để tang cho Đức Chúa Trời. Ông nói là nói xàm, Đức Chúa Trời làm sao chết được mà để tang. Thì bà vợ ông nói rằng nếu Đức Chúa Trời không chết tại sao mặc ông rầu rĩ vậy? Thì chúng ta cần điều đó. Tôi cũng cảm ơn Chúa cho tôi có một người vợ đầy đức tin nơi Chúa. Mà mỗi người chúng ta cũng cần có những người thân có đức tin nơi Chúa. Lý do là tại vì có những lúc dù chúng ta đã từng có đầy đức tin, nhưng mà hoàn cảnh có thể khiến cho chúng ta không thấy đường nữa. Thì lúc đó hội thánh cần nhau, con dân Chúa cần nhau, những người hầu việc Chúa cần nhau. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều rất là đơn sơ, quan trọng. Chúa là đấng ngự trên ngôi trời. Và chúng ta dùng điều đó để khích lệ lẫn nhau. Có bao nhiêu người bối rối ở trong nhóm nhỏ của quý ông bà anh chị em? Có bao nhiêu người bạn đang lo lắng, sầu khổ xung quanh chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể có được sự nhìn biết Chúa trong tâm linh chúng ta, để những điều chúng ta nói không phải là lý thuyết, nhưng mà những điều đó có thể nói từ một tấm lòng, một đức tin chân thành nhưng vững vàng. Vì không phải coi tướng số, nhưng mà căn cứ vào lời không bao giờ thay đổi của Chúa. Mình xin Chúa cho chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này. Tại đây sứ đồ Giăng chẳng những thấy đấng ngồi ở trên ngôi trời, mà còn thấy sự thờ phượng của Ngài, của bốn sinh vật và của 24 trưởng lão. Có nghĩa là tại đây chúng ta sẽ học đến ý thứ nhì. Đó là ông cho chúng ta thấy rằng chúng ta con dân Chúa thì cần thờ phượng Chúa, chúng ta cần thấy Chúa và chúng ta cần thờ Chúa. Câu số 8 nói rằng bốn sinh vật ấy, mỗi sinh vật có 6 cánh, toàn thân và luôn cả bên dưới cánh đều đầy những mắt. Bốn sinh vật ấy ngày đêm tung hô không dứt rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa và Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến hay là sắp đến. Bốn sinh vật này là gì? Chúng ta cần phải hiểu tất cả những sự bày tỏ, những cái biểu tượng mà Chúa dành cho các tiên tri, mà đặc biệt là tiên tri Ezechiel trong Cựu Ước, để học biết về bốn sinh vật này. Nhưng mà tại đây chúng ta có thể hiểu rằng bốn sinh vật này tượng trưng cho tất cả các tạo vật của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng các tạo vật này ngày đêm tung hô không dứt. Rồi sau khi các tạo vật tung hô Chúa, thì 24 trưởng lão là tượng trưng cho con dân Chúa khắp mọi thời đại đối đáp lại với sự ca ngợi đó. Cái lời ca ngợi đó như thế nào chúng ta sẽ học sau. Nhưng tại đây chúng ta muốn nói đến con người và tạo vật hòa nhau trong sự ca ngợi Chúa. Muôn loài đều đến từ Chúa và muôn loài ca ngợi Chúa. Quý bạn chị em có nhớ ở trong Thi Thiên nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Và có lần Chúa Giêsu nói rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng, nếu các môn đồ của Chúa nín lặng, thì đá cũng sẽ kêu lên, đá cũng sẽ tung hô. Nghĩa là tạo vật muôn loài ca ngợi Chúa theo cái cách của tạo vật. Và con dân Chúa cần hòa vào trong sự ca ngợi đó để ca ngợi Chúa. Nhưng điều chúng ta học về sự thờ phượng thứ nhất là cái sự thờ phượng không phải là cái điều nói hay chúng ta ráng suy nghĩ ra, tưởng tượng ra để nói về cái đấng mà chúng ta không thấy. Nhưng mà sự thờ phượng đến từ sự đáp ứng với sự bày tỏ của Chúa cho chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta nhìn biết được sự vinh hiển của Chúa, uy quyền của Chúa, thì chúng ta hòa với vạn vật, với thế giới để nói lên lời ca ngợi Chúa. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa và Đức Chúa Trời toàn năng. Thánh thay, thánh thay, thánh thay nói lên sự siêu việt vô hạn của Chúa. Đức Chúa Trời là tạo hóa, và giữa Ngài với tạo vật có một cái khoảng cách mà không ai có thể vượt qua được. Và đó là cái sự siêu việt của Chúa mà chúng ta khi thờ phượng Chúa phải nhìn biết. Và đó là lý do mà chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong cái ngọn cỏ, ở trong sông núi. Không có tượng chạm nào có thể bày tỏ về Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời dùng điều răn đó để dạy cho con người biết rằng Ngài là đấng siêu việt trên hết mọi loài. Ngài vượt cao trên tạo vật và vũ trụ, và chúng ta thờ phượng là phải thờ phượng đấng đó. Đấng đó cũng là đấng nắm thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. 24 vị trưởng lão sắp mình xuống trước đấng đang ngự trên ngai, thờ phượng đấng hằng sống đời đời vô cùng. Rồi họ tung hô mão của họ trước ngai và nói: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển tôn quý và quyền uy, vì Ngài đã dựng nên muôn vật nhờ ý muốn Ngài mà chúng con hiện hữu và được dựng nên. Có hai chữ chúng ta cần để ý là chữ sắp mình, là chữ phủ phục ở trong sự thờ phượng. Ở trong sự thờ phượng chúng ta có bí quyết của sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường là bí quyết của người thờ phượng Chúa thật. Người Việt Nam chúng ta nói đến thái độ của những người coi trời bằng vung, là ý nói con ếch nó ngồi trong giếng, nó nhìn lên bầu trời rộng lớn thì nó không thấy, nó chỉ thấy cái miệng giếng, và nó nói là trời thì chỉ bằng cái nắp vung thôi. Thì người Việt Nam chúng ta muốn nhắc nhở nhau đó rằng phải biết trời cao đất rộng. Người biết trời cao đất rộng là người không dám coi trời bằng cái vung, là người sẽ biết mình nhỏ bé, sẽ biết mình giới hạn. Và điều đó đến từ sự thờ phượng Chúa thật. Khi chúng ta lên núi cao, khi chúng ta nhìn biển cả mênh mông, khi chúng ta nhìn xuống cửa sổ từ máy bay, thì chúng ta có thể nhận biết phần nào mình nhỏ nhoi. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em và tôi đi thờ phượng Chúa mỗi tuần mà mình vẫn cảm thấy mình lớn quá, thì có nghĩa là mình chưa thờ phượng Chúa thật. Chúng ta chưa thờ phượng Chúa bằng tâm linh, chưa thờ phượng Chúa bằng lẽ thật. Tại vì khi chúng ta hòa tâm linh của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa, trong bài ca ngợi Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình rất là nhỏ bé. Và vì vậy sự yêu thương của Chúa đối với chúng ta nó vô cùng quý giá. Tại vì không phải chúng ta quan trọng đến nỗi Chúa phải yêu thương chúng ta, nhưng mà chúng ta quá nhỏ bé nhưng Ngài yêu thương chúng ta. Vì nhìn biết sự vinh hiển đó của Chúa mà tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Có nghĩa là khi nhìn biết sự vinh hiển của Chúa thì một người có thể thấy tội lỗi của mình, thấy sự thiếu sót của mình, thấy sự bất toàn của mình. Và người đó muốn ăn năn trước mặt Chúa, người đó muốn nhận sự tha thứ trước mặt Chúa. Như vậy sự thờ phượng Chúa làm cho cái tấm lòng cứng cỏi mềm mại lại. Cho nên khi chúng ta hòa trong bài thánh ca ca ngợi Chúa, thì chúng ta phải hòa với sự kính sợ Chúa, nhờ cậy thánh linh Chúa cho chúng ta có thể hòa với tâm linh của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta có thể hát, sau khi hát chúng ta phê bình người hát, chúng ta phê bình bài hát, và chúng ta vẫn cảm thấy mình quan trọng hơn cả sự thờ phượng. Cái sự khiêm nhường tại đây lại là sức mạnh của hội thánh đầu tiên. Tại vì khi họ phủ phục quỳ lại trước ngôi trời thì họ đứng rất vững trước ngôi của Caesar. Sự khiêm nhường của chúng ta đối với Chúa sẽ khiến cho chúng ta đứng vững trước bạo lực của con người. Và những người đi trước chúng ta nói rằng người nào quỳ gối trước mặt Chúa sẽ đứng trước mặt con người. Người nào sổng lưng trước mặt Chúa sẽ quỳ trước mặt người khác. Như vậy sự thờ phượng có tác dụng sâu xa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nhìn biết Chúa và chúng ta phải nhìn biết sự thờ phượng. Chữ thứ nhất chúng ta để ý trong sự thờ phượng là chữ phủ phục chữ sắp mình. Chữ thứ nhì chúng ta cần để ý, đó là dâng mão miệng cho Chúa. Các trưởng lão, 24 trưởng lão, mỗi người có mão miệng vinh hiển của mình. Ai trong con dân Chúa cũng có sự vinh hiển riêng của mình. Ai cũng được Chúa ban ơn cho những điều rất là đặc biệt. Ai cũng được Chúa ban cho những đặc điểm rất là quý mà những người khác không có. Đó là những cái điều chúng ta có thể nhận với lòng biết ơn Chúa. Tại đây cái hành động của các trưởng lão rất là đặc biệt là họ trong sự thờ phượng thì họ lấy mão miệng của mình mà dâng cho Chúa. Đây là ý nghĩa của cái bài thánh ca xưa ở trong điệp khúc nói là da miệng là như vậy. Có người, nhiều người đặt tên con là Gia Miên, là đến từ cái cảm xúc đó, cái cảm tác đó. Nhưng mà nói rằng khi chúng ta dâng sự vinh hiển riêng của mình cho Chúa ở trong sự thờ phượng thì nó sẽ giúp cho chúng ta có lòng biết ơn Chúa hơn là ngạo mạn. Trong lòng chúng ta sẽ có cái ao ước khoe về ơn Chúa. Một cách cụ thể là quý ông bà anh chị em và tôi, ai cũng có những điều quý Chúa cho. Ai cũng có thể vui về những cái khả năng Chúa cho mình, về nhiều việc trong đời sống mình, về con cháu mình, về kỷ niệm của quá khứ mình, về thành đạt của mình. Nhưng mà cái người thờ phượng Chúa thật á, thì nói tất cả những điều đó mà nó tỏa ra một cái sự biết ơn Chúa, một cái sự khoe mình về ơn Chúa. Chứ nó không phải là cái âm hưởng ngạo mạn. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái thái độ thờ phượng Chúa thì chúng ta sẽ tự nhiên khoe về mình một cách rất là hợm mình mà chúng ta không biết. Ngay cả lúc chúng ta nói chuyện với Chúa chúng ta cũng khoe về mình mà chúng ta không biết. Tại vì người Pharisee là những người rất là giỏi kinh thánh hồi xưa đó. Quý vị nhớ có người Pharisee lên đền thờ cầu nguyện không? Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con không có tệ giống như cái ông thu thế cạnh con. Mà nếu thật lòng, quý ông bà anh chị em và tôi sẽ thấy rằng có những lúc chúng ta có những suy nghĩ đó. Chúng ta nói là sao xung quanh tôi tệ quá, có mình là tôi là đỡ nhất, không có tôi là không xong rồi. Trong chỗ làm của tôi tệ quá, trong nhóm nhỏ tôi nhiều người cũng tệ, mà trong hội thánh tôi cũng vậy. Đó là có thể Chúa ban cho chúng ta có một số điều quý, điều đó có thể có thật. Nhưng mà cái khó khăn tại đây là tại vì chúng ta thiếu sự thờ phượng Chúa, thiếu sự phủ phục trước mặt Chúa, cho những điều đó nó dần dần có tính cách ngạo mạn, hợm mình mà chúng ta không biết. Mà không thể nào chúng ta tránh được điều đó, không thể nào các mục sư tránh được điều đó, không thể nào những người ca hát tránh được điều đó nếu như chúng ta thiếu sự thờ phượng Chúa. Và đây là sự tầm quan trọng của việc thờ phượng Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta không nghĩ rằng nghe giảng là được. Có nhiều người đi làm chuyện này chuyện kia rồi nghe giảng đó, tôi nghe giảng nhiều lắm là được rồi. Nhưng mà thật ra chúng ta nghe giảng là điều rất là cần trong sự thờ phượng vì nghe lời Chúa. Nhưng mà chúng ta phải có một cái không gian để Chúa cho chúng ta nhìn biết Chúa trong tâm linh mình và hạ mình trước mặt Chúa. Còn nếu không chúng ta sẽ nuốt trọng tất cả cái thái độ đó của thế gian. Mà khi chúng ta phủ phục trước mặt Chúa, dâng vinh hiển cho Chúa thì chúng ta sẽ tránh được một việc rất là đặc biệt của nhiều người bị. Đó là chúng ta tránh được thần tượng hóa, thần thánh hóa các lãnh tụ. Mà nơi này nơi kia khi người ta không nhìn biết Chúa thì người ta đặt những lãnh tụ lên, người ta thờ, người ta làm tượng và người ta phủ phục trước những lãnh tụ con người đó. Nhưng mà hội thánh đầu tiên không làm chuyện đó. Hội thánh đầu tiên nói rằng chỉ thờ lại Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. họ kính trọng thẩm quyền, nhưng mà họ không có quỵ lụy bạo quyền. Câu 11 nói rằng, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn quý, tôn kính và quyền uy, vì Ngài đã dựng nên mọi vật, nhờ ý muốn Ngài mà chúng con hiện hữu và được dựng nên. Như vậy tất cả mọi loài được dựng nên đều cần thờ phượng đấng tạo hóa. Đó là công việc không phải đạo này chống đạo kia, nhưng mà tất cả mọi người nhận mình là tạo vật. Mình không phải là ông trời con á, thì mình sẽ cần biết sự thờ phượng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái câu này phải hiểu sao với phần sau của cái lời thánh ca được chép ở trong đoạn 5. Đoạn 5 nói rằng chiên con đã bị giết, thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển và chúc tụng. Chúng ta để ý đến hai vế này của bài thánh ca không? Vế đầu là thờ phượng Đức Chúa Trời, vế thứ nhì là thờ phượng chiên con là Chúa Giêsu, vì Ngài đã chịu chết thế để cứu chuộc chúng ta. Mà chúng ta phải biết rằng đối với hội thánh đầu tiên, đối với người Do Thái, thì không ai được quyền nhận sự thờ phượng ngoài Đức Chúa Trời, và các thiên sứ cũng không dám nhận sự thờ phượng. Nhưng mà tại đây là sự thờ phượng của thiên đàng và chiên con ở giữa ngôi trời. Và đây là sự bày tỏ của Chúa về ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu không phải là một người, không phải là một thiên sứ cấp cao, không phải là một vị thần, nhưng Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà chúng ta cần rõ. Và hội thánh đầu tiên được bày tỏ điều này, và hội thánh đầu tiên cho đến ngày hôm nay, tất cả các hội thánh Cơ Đốc đều thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần vững vàng trong điều này trước những lý luận của một số người ngày nay. Mà điều đặc biệt tôi nghĩ nó đến từ nhận xét của một số người nói như vậy. Như vậy khi chúng ta lên thiên đàng á, thì người giảng sẽ thất nghiệp. Tại lên đó mục sư giảng cho ai? Không? Chỉ có những người ca ngợi Chúa thôi. Tôi suy nghĩ đến không phải một mình tôi thất nghiệp không, mà tôi không biết là ban kỹ thuật có thể có chuyện gì làm trên đó không à. Tôi nghĩ không cần. Đức Chúa Trời là ánh sáng cho thành thì đâu có cần mà ánh sáng trên đó, phải không? Đâu có cần microphone trên đó, phải không? Như vậy ban tiếp tân cần không à? Không, không cần. Ban ẩm thực thì sao? Vụ này có nhiều người không chắc lắm, không chắc lắm. tại Kinh Thánh có nói rõ. Chúng ta nói vui như vậy, còn các anh em ở trong ban ca ngợi á, thì không có thất nghiệp, phải không? Như vậy thì chúng ta vừa nói vui, sự ca ngợi Chúa là quý, mà thật ra tất cả chúng ta đều có thể học thờ phượng Chúa ngay trên đất này bởi những công việc mình làm. Người trình bày lời Chúa phải làm điều đó với thái độ thờ phượng Chúa. Người làm kỹ thuật sẽ làm với thái độ thờ kính Chúa. Người tiếp tân tiếp đón anh em mình là với tấm lòng tôn kính Chúa. Tại vì tôn kính Chúa cho nên có một số người tôi không muốn tiếp mà tôi vẫn tiếp ở trong danh của Đấng Christ. Thì khi chúng ta làm tất cả những điều đó trong cái tư thế thờ phượng Chúa, thì tất cả những điều đó sẽ không có biến mất. Còn tất cả những việc làm không quy vinh hiển danh Chúa sẽ bị loại bỏ khỏi thiên đàng. Nhưng có lẽ không có điều nào tuyệt vời hơn là trung tâm của đời người trên đất và trên thiên đàng là sự kính yêu Chúa. Người ngưỡng mộ mộ Chúa, nhìn biết sự vinh hiển của Chúa. Có một nhà thần học nói rằng nếu mỗi ngày trên thiên đàng chúng ta nhìn biết thêm một nét vinh quang mới của Chúa, thì cả cõi đời đời chúng ta cũng chưa có thể hiểu hết sự vinh quang của Chúa, vì Chúa là một đấng vô hạn. Cho nên chúng ta có thể cảm nhận được sự chiêm ngưỡng Chúa một cách mới hơn mỗi ngày, tại vì Chúa là đấng vô hạn, mà hơn nữa Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Và nếu trung tâm của cuộc đời, trong tất cả những chuyện lớn nhỏ chúng ta làm, là sự kính yêu Chúa, là sự kính sợ Chúa, thì dầu cho hoàn cảnh có đảo điên như thế nào, dầu cuộc đời chúng ta có ngắn ngủi dài như thế nào, thì chúng ta có được đức tin mà Chúa muốn cho Hội Thánh có sức mạnh mà Chúa muốn cho Hội Thánh có, và có tình yêu thương mà Chúa muốn cho Hội Thánh có. Thưa quý bạn chị em, khi chúng ta học trong đợt thứ nhì, khi chúng ta học sách Khải Huyền, thì sẽ thấy rằng những ấn được mở ra, những tiếng kèn được thổi, những cái bát thịnh nộ được trút xuống đều được bày tỏ từ ngôi trời. Nhiều hôm nay chúng ta chấm dứt phần đầu của sách Khải Huyền tại đây với hai ý chính. Ý thứ nhất là chúng ta cần nhìn biết đấng ngồi trên ngôi. Để chúng ta vững vàng, chúng ta cần nắm chắc lời Chúa, và chúng ta cũng nên dùng lời đó của Chúa mà khích lệ khuyên dục nhau. Khi ngày ấy càng gần chừng nào thì chúng ta càng phải làm như vậy chừng ấy. Chỗ thứ nhì đó là chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa. Nguyện Chúa sẽ cảm động chúng ta bởi lời của Chúa, để những việc lớn nhỏ chúng ta làm, những mục vụ khác nhau chúng ta làm, sẽ dâng vinh hiển cho Chúa, để cuộc đời chúng ta sẽ có thể vững vàng trong sự yêu kính Chúa bất chấp hoàn cảnh. Amen.